Đây là Ngài nói thêm là ý là cái bị Phật vỡ trách, vì thế mà bảo Phật nói tâm, chính thánh nhân nói ý, lời này là lỗi lầm rất lớn vậy. Tức là người mà gọi là nói bừa đó, không? Nghe này bảo rằng là Phật, Phật thì nói tâm, không? Rồi thánh nhân là nói ý, không? Nhưng mà không biết cái ý là cái mà gọi là Phật quở, không? Bởi vì ý là gọi là thuộc về gọi là cái thức thần đó, ý là thuộc về cái sinh diệt, nó thuộc về cái gọi là cái bản ngã, không? Cho nên có ý thì tức là có ta, tức là nó thu hẹp. Cho nên Ngài gọi là Ngài quyền giác, không? Mà Ngài trả lời cho Lục Tổ, không? Gọi là phân biệt mà chẳng phải ý đó, không? Tức là bậc mà gọi là bậc đạt đạo thì cũng phân biệt, không? Nhưng mà là phân biệt mà không phải là cái ý, tức là không phải là có cái ý phân biệt trong đó, không? Còn mình bây giờ là mình phân biệt nhưng mà có cái ý trong đó, tức là ý phân biệt. Mà chính cái ý phân biệt đó là cái mà nó mang cái ta trong đó, cái bản ngã trong đó, không? Cho nên đây gọi là đứng, cái người gọi là đứng ở bên ngoài, rồi cái lý luận, rồi cái phỏng đoán, không? Thì mà không có thực sống, không? Thì nói ra nó lẫn lộn. Rồi mình mà nếu không có con mắt trạch pháp mà bị lầm ở đó nữa thì tu hành nó thật là nguy hiểm. Rồi Phật trở về chân thì hiểu biết vận động, xem nghe, nói động hay gọi là hay xem hay nghe, hay nói hay động, thải đều là tánh. Còn phàm phu theo vọng thì hiểu biết vận động, xem nghe, nói động hay xem hay nghe, hay nói hay động, thải đều là vọng. Nghĩa là sao? Tức là đây nó là Phật trở về chân, tức là Ngài đã bỏ vọng trở về chân, sống được trong cái gọi là tự tánh viên mãn, thì Ngài mới gọi là xem nghe, tức là hay thấy nghe hiểu biết rồi đó, thì mới đều là tánh, đều là chân hết. Còn phàm phu á thì đang sống ở trong cái vọng, cho nên là cũng cái thấy nghe hiểu biết này, nhưng mà nó là vọng. Bởi vậy nếu mà mình không khéo rồi cái hồ đồ mà nhận bừa đó thì cũng là lầm lẫn, tức là nghe nói là Phật nói rằng xem thấy nghe vận động, nhướng mày chớp mắt, không, thì cũng đều là tánh hết, cũng đều là thật hết. Được rồi, thì mình cũng nhận ngay những cái đó đều là thật hết, thì lại là lầm lẫn. Bởi vì mình bây giờ nhận cái đó, tức là nhận gọi là cái thức tình, nhận cái sinh diệt. Chỉ khi nào gọi là tâm mình mà trở về chân á, thì từ đó nó mới hiện ra những cái diệu dụng mà thấy nghe hữu biết đều gọi là sáng, đều là thật hết, thì vậy mới gọi là tánh được. Cho nên đây nó bảo rằng Phật chỉ nhận được, thấy không, cái hay xem nói động chính là tánh, đâu không phải là ngu, thấy không? Cái hay xem, thấy không, rồi hay nghe, hay nói, hay động gọi nó chẳng phải tánh thì không được, không? Nó không phải tánh thì cái gì mà nó hiện ra như vậy, nhưng mà nó là tánh thì bây giờ nó còn mê thì sao gọi là tánh? Cho nên bảo rằng Phật nói tánh thanh tịnh lóng lặng tròn sáng chỉ tại xem nghe nói động mà được tên, lại có lẽ phải ư? Không, nghĩa là bảo là Phật nói rằng cái tánh thanh tịnh tròn sáng ở nơi mình đó, mà nó chỉ ở nơi cái chỗ xem nghe động đậy đó, không, thì như là phải hay sao? Cho nên chỗ này là khi nào gọi là mà chính gọi là mình gọi là tâm mình đó mà nó thật sự giác ngộ, sống gọi là trở về chân, không, nó viên mãn, nó thanh tịnh, rồi từ cái đó cho nên là mình mới lạ ứng dụng ra thấy nghe hiểu biết động dụng gì thì nó cũng mới đều là chân, nó mới đều là diệu dụng. Đúng cũng như là ông Bàn Quẩn, ông nói rằng là bữa củi cái nước cũng đều là thần thông diệu dụng, là như vậy. Còn bây giờ mình còn đang sống trong cái vô minh vọng chấp này, thì gọi là bữa củi gánh nước, thì cái đó là cái gọi là gọi là cái gọi là cái tâm sinh diệt, không cái đó gọi là phàm phu, chứ không thể gọi là nó là gọi là thần thông mà diệu dụng kia được. Nếu nhận cái đó vậy ra thì nhiều khi gọi là nhận làm cái vọng, làm cái chân. Rồi phàm thì nói tánh, không là Như Lai hội một tánh vào một tông chung. Nói lý là Như Lai nói muôn lý nơi sự vật. Lý thì rất là rộng rãi, ngang trùm pháp giới. Lý rất là tinh vi, chia chẻ một mũi nhọn cũng khó chen vào. Nhị thừa phá kiến hoặc tư hoặc thì tột lý vẫn còn thô. Bồ Tát phá vô minh thì cùng lý rất là tinh. Còn bậc đẳng giác còn một phần vô minh chưa phá thì lý còn có ngại. Vào bậc diệu giác, gọi là diệu giác thì về sau một chân thấu tột, tức là một cái chân thật đó, thấu tột muôn dặm rỗng suốt mà nói chẳng nhận được chữ lý, đó là lời gì? Phàm lý có tự nhiên an bài thì đã cách xa, lý có mỗi nơi vừa gom, tức là trái, chẳng an bài mà có, chẳng vừa gom mà hợp. Đây là Phật lý rất là chí diệu, tức là đây là Ngài giải rõ thêm. Cho nên bởi vì trước đó, thì nói là gọi là Phật, nói là Phật không có nhận được cái chỗ cái chữ lý đó, cho nên đây Ngài mới nói rõ, gọi là nói là tánh là Như Lai, là cái chỗ đó là chỗ mà hội một tánh vào một tông chung, tức là đây là gọi là cái tánh này là nó coi như nó bao gồm mà tất cả, nhưng mà phải là người giác ngộ thực sự. Còn nói lý thì gọi là nói lý là Như Lai nói muôn lý ở nơi sự vật, tức là muôn lý nó hiện bày ở nơi sự vật, thì cái lý đó nó rất là coi như rộng rãi trùm khắp, chứ cái lý này nó không phải là gọi là nó hạn hẹp ở một góc hay là một chỗ nào. Bởi vậy gọi là cái lý nó rất là tinh vi đó, không có một mũi nhọn nào có thể xen vào, tức là không có cái chỗ để cho cái gọi là cái tâm mê nó vào, tâm tạp niệm nó vào. Bởi vậy mà đây Ngài mới dẫn nè, nhị thừa phá cái kiến hoặc cái tư hoặc, nhưng mà đối với cái chỗ tột lý vẫn còn thô, tức là chưa tột. Tức là nhị thừa phá kiến hoặc, kiến hoặc tức là cái mê lầm, gọi là cái mê lầm về lý, nghĩa là cái mê lầm mà thấy sai đó, không? Nhưng mà cái, gọi là cái mê lầm này thì khi mình gọi là tỏ ngộ thì nó chuyển, nó nhanh, không? Còn cái tư hoặc á là cái mê lầm mà thuộc về cái gọi là cái tư duy. Đây là cái gọi là cái mê lầm này thuộc về cái mê lầm mà gọi là phiền não đó, không? Thì cái này không phải là mình tỏ ngộ cái là xong, mà còn phải công phu tu hành gạn lọc thời gian dài nó mới hết, không? Cho nên cái gọi là cái kiến hoặc á thì mình ngộ lý là xong, còn cái tư hoặc là phải tu, phải thực hành thì dần dần nó mới hết được. Cho nên gọi là ngộ thì rồi còn phải tu, phải ứng dụng, phải công phu nữa. Cho nên ở nhị thừa thì chứng tu đà hoàng, không? Thì là phá được cái kiến hoạt, không? Nhưng mà muốn phá được cái tư hoạt á là phải trải qua là tư đà hàm, rồi a na hàm, không? Rồi lên tới a la hán thì mới sạch hết, không? Nhưng mà đây thì ngài nói đối với cái tột lý á thì cũng còn thô đó, không? Rồi Bồ Tát mà phá vô minh, không? Thì cùng với cái lý đó thì nó mới rất là tinh, gọi là tinh vi. Mà cho đến cái bậc đẳng giác gọi là gần Phật á, mà còn một phần vô minh chưa phá thì đối với cái lý nó cũng còn ngại nữa. Như vậy thì đối với cái bậc diệu giác tức là Phật viên mãn, không? Mà nói rằng các ngài không nhận được chữ lý này thì đó là sao? Cho nên đó là mình gọi là dùng gọi là tâm phàm mà suy luận về cái thánh ý, không? Thì cái đó là cái gọi là dễ gọi là chê bai, gọi là chê bai Phật đó. Cho nên những cái chỗ này là cái chỗ mà gọi là phải gọi là hiểu mà cho sâu, chứ không phải làm lẫn, không? Nghĩa là đây là phải công phu thực hành, chứ không phải đứng ở bên ngoài mà lý luận. Cho nên thiền tông mà nhấn mạnh là chỗ là phải gọi là thực hành á, phải hành và giải tương ưng á, là như vậy. Tức là phải hành giả, chứ không phải là chỉ làm cái học giả là cái và suy nghĩ thôi, không? Đó. Cho nên ở đây ngài mới nói là phàm về cái lý thì nó có là tự nhiên đó, không? Còn an bài thì nó là cách xa, tức là cái lý á, là nó sẵn có nơi mình, không? Chứ không phải là mình sắp đặt, không? Rồi mình an bài cho nó, tức là có sắp đặt, có an bài là thuộc về tạo tác, mà tạo tác là thuộc về sinh diệt. Còn cái lý này á là cái sẵn nơi mình, không? Cho nên lý cũng không phải là gọi là mình gom góp mà được, không? Cho nên gọi là vừa gom thì tức là trái đó, không? Cho nên đây ngài mới nói là cái Phật lý nó rất là vi diệu, không phải dùng cái phàm tình mình suy nghĩ mà dễ đến được, không? Cho nên gọi là tổ Pháp Loa đó, ngài có nói một cái đoạn để mà nhắc nhở đó, gọi là người học Phật thì trước phải thấy tánh đó. Nhưng mà thấy tánh không phải là có cái tánh bị thấy, không? Mình không thể nghe nói thấy tánh rồi cái tưởng là có cái tánh bị thấy, không? Cho nên nói thấy là thấy chỗ không thể thấy mà thấy vậy, không? Thì đó gọi là cái chỗ lý chí diệu này đó, tức là không phải thấy qua hai cái tròng con mắt của mình đây, không? Mà phải thấy đến cái chỗ gọi là không thể thấy, tức là nó không phải là cái gọi là cái đối tượng của mình để mình thấy, mà mình phải gọi là phản quan tự kỷ, là soi ngược trở lại với chính mình, không? Cho nên đó mới là cái chỗ gọi là tu hành, cái chỗ thể nghiệm sâu xa của người hành giả, không?